bình đơn để hiểu tham sân tức không, mà con thường không chịu đối trị, không chịu phòng ngừa. Đôi khi chúng ta thường nghe sư ông nói là phải canh chừng tâm vọng tưởng, phải nắm nó, kềm giữ nó, thì mình nghĩ là ủa tại sao lại phải kềm giữ, vọng vốn không thì hiểu tới đó là được rồi, đâu có cần phải mất công dùng nó, kềm nó. Nhưng mà sự thực thì sao? Thì mình vẫn thường không chuyên nhất. Thành ra đối với các pháp đối trị, tuy mình biết là giai đoạn, nhưng mà không thể cứ nghĩ rằng không bao giờ tôi cần, rồi theo cái niệm khi bất giác sanh khởi sẽ tạo nghiệp, rồi thọ báo chịu khổ, cho nên phải cẩn trọng. Thì chúng ta mới thấy là Ngài Khuê Phong, Ngài rất là chu đáo, dạy thì dạy chỗ tột, nhưng mà nhắc nhở thì vẫn nhắc nhở những cái rất là gần gũi với đời thường. Đôi khi trong chúng có những vị thường vẫn thấy mình rất yên ổn, mọi chuyện mình cho qua dễ, nhưng mà cũng phải nên tự xét cái yên ổn đó có thật là yên ổn hay không, hay là chỉ vì chưa có chuyện đụng thật tới mình. Quý vị hiểu cái chỗ cô nói không? Thành ra thường thường phải để tâm mà xét. Hỏi: từ trước đến đây trình bày ba thứ giáo, ba tông thiền, mười nguyên do, mười luân hồi sai khác và tu chứng, lại mỗi thứ có mười lớp lý đã cùng tột, sự đã đầy đủ, nghiên cứu tường tận đủ để tu tâm, đâu cần phải đọc tạng kinh và tập kệ các thiền gia hơn trăm quyển. Thì từ trước đến nay Ngài đã trình bày những thứ này, bây giờ Ngài nhắc lại, đồng thời chúng ta cũng theo đây để ôn lại coi cái quyển nguồn thiền này nói cái gì. Đó là ba thứ giáo, ba tông thiền, mười lý do. Mười cái lý do tại sao mà Ngài phải nói giáo, nói thiền, trình bày. Rồi mười thứ lớp tu chứng, đường đi trong sanh tử thế nào, đường bước ra khỏi sanh tử thế nào, thì đã đầy đủ cùng tột như vậy thì đâu có cần phải đọc tạng kinh và tập kệ các thiền gia hơn trăm quyển. Đây chỉ là một cái cuốn tựa của quyển nguồn thiền. Còn cái quyển nguồn thiền thì nó tới mấy quyển? 100 quyển. Thì cái người đọc tới ngang đây họ thấy đủ quá, nhưng chúng ta cũng thấy đầy đủ phải không? Học chừng này thôi thì cũng đủ để mà nắm Phật pháp rồi, đâu cần trăm cuốn. Đáp: chúng sanh bệnh mê lầm, mỗi mỗi không đồng số bằng cát bụi, đâu chỉ 80 phương tiện của chư thánh mà có vô lượng môn. Bệnh mê lầm của chúng sanh á thì số nhiều như cát bụi. Vì vậy pháp môn để mà đối trị cũng là vô lượng pháp môn. Còn một tâm mà tánh tướng có vô lượng nghĩa, thì thường mình hay nghe nói là tất cả đều quy về một tâm. Thì tuy là một, nhưng mà khi ra tới tướng dụng thì vô lượng hằng xa. Từ trước đến nay nói ra chỉ nêu cương yếu, tuy chung lại không ngoài đã trình bày, mà dùng nó có thiên biến vạn nghệ. Thành ra những cái phần Ngài nói tuy là đầy đủ, nhưng mà chỉ là cương yếu. Giống như là cái nhà dựng nên vậy đó, mình thấy vẫn ra dáng một cái nhà, nhưng mà đó chỉ là cái sườn thôi. Còn khi thật sự mà dùng á thì nó thiên biến vạn nghệ, hoặc là thiên biến vạn ban, là rất nhiều. huống là tiên triết hậu túng mỗi vị đều có sở trường. Thánh xưa hiền nay mỗi vị đều có đặc biệt khác. Những vị mà giỏi tiên triết hậu túng là những cái người trước mà sáng suốt, thông minh, những cái người đời sau mà kiệt xuất, thì những vị đều có sở trường riêng. Các cái bậc thánh xưa hiện nay mỗi người đều có một cái nét đặc biệt, không ai giống ai cả. Cho nên chép ghi kệ các thiền gia có chỗ không hợp cũng không dám sửa đổi, chỉ có thiếu sót ý nghĩa thì chú thích cho đầy đủ, văn tự trùng lập chú cho rành rõ. Cho nên khi mà ngài chép ghi kệ các thiền gia ở trong cái cuốn Thiền Nguyên á, thì nếu không có hợp với ý ngài, ngài cũng không có sửa, chỉ có chỗ nào ngài thấy thiếu thì ngài thêm vào thôi. Đây là phần trình bày giới thiệu cho cuốn Thiền Nguyên. Chỗ này mình chỉ nói được thôi, là vì cuốn này hiện nay đã thất lạc, không có. Và vì vậy cái phần ngài trình bày ở đây là trình bày giới thiệu mà chúng ta nghe cho biết, chứ còn mình cũng không có đủ duyên để biết cái nội dung trong sách này. Đại ý ở đây là ngài nói phải trình bày tới 100 quyển, là vì vậy đó, vì tất cả pháp đa thù, và vì đa thù nhiều sai khác, cho nên ngài phải trình bày ra hết nó mới đủ. Nhưng ở đoạn đầu của mỗi nhà, nhà đây là những cái nhà, những cái thiền gia đó, những nhà thiền, thì có chú bình đại ý, nắm diền ý mới banh lưới, không thể bỏ lưới còn diền, nắm bâu y mới mặc áo, không thể bỏ áo lấy bâu. Nếu chỉ biên tập mà không lời tựa, như có lưới không diền. Nếu chỉ lời tựa mà không biên tập, như có diền mà không lưới. Nên suy nghĩ kỹ để khỏi phiền vấn nạn. Tuy chúng ta không học được cuốn Luồng Thiền, và mình thấy dường như nguyên cả cái đoạn dài sau này ngài giới thiệu cái cuốn Luồng Thiền này sẽ vô ích với mình, nhưng mà không đâu. Chúng ta đọc đi rồi sẽ học được cái thái độ trong ghi chép, biên tập, nghiên cứu của ngài, cũng như cái thái độ trong tu tập của ngài. Ở đây khi ngài đưa ra các phần của các thiền gia thì ghi hết, không dám sửa đổi, nhưng mà mỗi một đoạn đầu thì ngài gom cái đại ý lại. Chúng ta thấy cách làm việc rất là chu đáo. Và để giải thích thì ngài nói là nắm diền ý mới băm lưới. Đây là đối với những người họ đi lưới ngoài sông ngoài biển, thì muốn bung cái lưới ra thì phải nắm đầu của cái lưới, gọi là cái diền lưới. Nhưng mà nắm cái diền lưới có nghĩa là nắm toàn bộ cái lưới, nhưng mà không thể bỏ lưới còn diền. Có nghĩa là nói thôi, nắm cái diền như vậy là toàn lưới rồi, thì thôi bây giờ tôi cắt cái phần lưới tôi bỏ, chỉ có nắm cái diền thôi, thì có bắt được con cá nào không? Cái đó là vô nghĩa. Cũng như khi mà chúng ta giặt áo quần, mình nắm cái áo mình giữ, mình sổ, thì mình nắm ở đâu? Mình nắm nơi cái cổ áo, phải không? Tại vì sao? Vì nắm cái cổ áo thì nắm toàn bộ cái áo.